Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đặc biệt các bạn trẻ rất thân mến, có một sự kiện mà nói ra, nói tên, nói ngày hay là chắc chắn là các bạn biết. Một sự kiện hay đúng hơn đó là một thảm họa, chắc chắn là chúng ta cũng đã biết trong tháng 9 này, đó là sự kiện 11 tháng 9 năm 2001. Và trong những ngày vừa qua, chúng ta thấy rằng cơ quan an ninh quốc gia Hoa Kỳ đã gọi là thắt chặt về an ninh quốc phòng, cũng như là cảnh báo đến người dân đi lại trong những ngày này. Thế thì biến cố 11 tháng 9 là gì? Chúng ta cũng đã biết, đó là một thảm họa của nhân loại. Có một bức ảnh đồng hành với biến cố 11 tháng 9 này, bức ảnh của một nhiếp ảnh gia báo chí với cái tên là Flying Man, người đàn ông bay. Nghe thì có vẻ là lãng mạn như vậy, thế nhưng thực sự không phải. Bức ảnh người đàn ông bay này, đó là tột độ của nỗi niềm tuyệt vọng và đau khổ của thân phận con người. Khi hai tòa tháp đôi trở thành hai cái cột lửa đấy đó, thì những người ở phía trên đó, cảm thấy rằng là quá tuyệt vọng, quá đau thương và hận thù, không còn cách nào cả. Và đã có người nhảy từ trên đỉnh tháp xuống. Thế thì nhiếp ảnh gia ngay lập tức chụp lại được bức ảnh ấy. Sau này chia sẻ, ông ta nói rằng rất may mắn gia đình tôi không có thương vong. Thế nhưng bức ảnh này là một trải nghiệm không thể nào quên trong cuộc đời báo chí của tôi. Thế thì nước Mỹ đã trải qua những ngày tháng đầy tang tóc và thương đau. Và những ngày tháng tang tóc ấy kết thúc bằng việc chia thế giới làm hai khối, đặc biệt là nước Mỹ. Khối thứ nhất lớn hơn, đó là hãy phát động một cuộc chiến chống lại kẻ thù, kẻ đã gây ác cho ta, kẻ tội đồ, kẻ khủng bố, hãy tổ chức một cuộc chiến chống lại. Và một nhóm thứ hai nhỏ hơn thì giải thích thế này: liệu rằng chiến tranh có thể tiêu diệt được hận thù không? Liệu rằng chiến tranh có thể xóa đi được tội lỗi của con người không? Đấy là cái nhóm thứ hai. Và chúng ta biết giới răn của Đức Chúa cũng dạy chúng ta, có lẽ nhóm thứ hai, nhóm nhỏ hơn, đi gần với tin mừng, đó là chỉ có yêu thương mới xóa đi được hận thù mà thôi. Thế thì kính thưa quý ông bà, anh chị em, các bạn trẻ rất thân mến, Chúa dạy chúng ta rằng chỉ yêu thương, chúng ta không mắc nợ nhau điều gì ngoài tình tương thân tương ái. Chỉ có tình yêu mới xóa đi hận thù, còn súng đạn là không bao giờ giải quyết được điều đó cả. Thế thì bây giờ làm sao? Nếu có một kẻ khủng bố, một kẻ tội đồ, nó cầm súng, nó nhăm nhăm, nó chuẩn bị nó bắn chúng ta, chúng ta làm gì? Lúc đấy thì có thể là chúng ta gây một cuộc chiến chống lại. Thế nhưng nhớ lời Chúa thì chúng ta giang tay ra, I love you, được không? Nói như vậy thì quá là thần thánh, có lẽ là khó. Thế nhưng lời Chúa nào thế? Chỉ có yêu thương mới xóa đi được hận thù. Vậy thì yêu thương như thế nào? Câu trả lời rằng yêu thương là tha thứ. Kẻ xúc phạm đến chúng ta, dẫu một ngày có 70 lần 7 thì anh em vẫn tha thứ cho họ. Thế nhưng chỉ là tha thứ không thôi có giải quyết được không? Câu trả lời là không. Nếu chỉ là tha thứ không thôi thì chưa đủ. Bài tin mừng ngày hôm nay nói thế này: nếu người anh em chấp phạm tội, chúng ta không chỉ là tha thứ mà phải sửa lỗi. Sửa lỗi anh em mình. Và đây là điều cực kỳ quan trọng. Một vụ án thứ hai cũng đang làm xôn xao dư luận, nếu không muốn nói là phẫn nộ trong dân chúng. Chắc là ông bà anh chị em các bạn trẻ cũng đã biết, đó là vụ cướp tượng vàng tại tỉnh Bắc Giang, phải không? Tức là vào một cái đêm mưa, mà cái điều làm cho người ta đau lòng hơn nữa là cái kẻ giết người này, giết ba mạng người này, là một đứa trẻ tức là một người vị thành niên, một cậu bé vị thành niên chưa đủ 18 tuổi. Thế nó mới đau chứ. Thế thì người ta bảo tại sao một cái đứa bé nó còn chưa đến tuổi trưởng thành mà nó dã man đến như vậy. Vào giữa một đêm lẻn vào nhà người ta, rồi lấy đèn pin lục lọi tất cả, khi nghe được tiếng động, biết là người chủ nhà có thể dậy đấy. Chúng ta biết là cái anh chủ nhà này anh to gấp 2-3 lần cái thằng bé này đó. Thế thì anh ta núp vào một chỗ, rồi chủ nhà vừa mới xuất hiện là cái là đâm tới tấp. Đến cái độ mà chủ nhà răng được con dao rồi mà cũng không thể nào chống cự được. Bà vợ bước ra ngoài la hét cào cấu, quạt cho một nhát. hết là. Sau đó là đi vô trong phòng ngủ, lục đồ, thấy đứa bé 18 tháng tuổi nó khóc. Im đi, khóc cái gì? Con bé này nó không thấy bố mẹ đâu, nó càng khóc nữa. Cho mày một nhát, hết khóc. Nghe thấy ở dưới tầng hầm có cái tiếng động đầy, đi xuống thấy cái đứa bé 8 tuổi đang khóc, cầm điện thoại lên gọi, chơi một nhát đứt lìa cánh tay ra luôn. Chúng ta thấy là quá dã man. Quá dã man, và cái điều làm cho chúng ta đau lòng hơn nữa là thằng bé này nó chưa đủ 18 tuổi. Thế thì bởi đâu mà một thằng bé trẻ như thế mà nó phạm tội đầy đỉnh như vậy? Thế người ta mới truy ra. Rồi khi sáng ra, cái anh chàng này gọi cho một ông anh họ vào kêu là chở để tẩu thoát. Về nhà cầm một túi vàng về nhà. Bố mẹ thấy thế cũng không nói năng gì. Thế thì bố mẹ thấy thấy con nó mang vàng về thì hỏi ít ra cũng phải là nghi ngờ. Không. Rồi sau đó nó gọi điện thoại, nó trốn lên lên làng Sơn, nó gọi điện thoại kêu bố ơi, lên lầu đã cất cái túi vàng đi cho kẻo người ta phát hiện ra. Bố cũng lên lầu lấy túi vàng chôn ra đằng sau. Mẹ lấy cái áo dính đầy máu người giặt sạch sẽ. Rồi khi công an đến thì bảo rằng là nhà tôi làm thịt lợn thì nó phải là thế. Đấy. Thế thì người ta bảo bởi đâu cái thằng bé này nó phạm tội tài đình? Bởi cha mẹ không dạy con, không sửa dạy con nên nó mới mất dạy như thế. Đấy, đấy là cái điều nói ra thì nó hơi gắt gỏng nhưng mà thực sự là đau lòng, phải không? Đấy. Vì thế Chúa dạy chúng ta ngày hôm nay, nếu chúng ta thật lòng yêu thương anh chị em mình thì trong tình yêu đấy phải có sự sửa dạy lẫn nhau thì mới được. Còn yêu con mà không sửa dạy gì cả thì đến ngày nó giết cha giết mẹ cũng là đúng thôi. Đó là đương nhiên. Thằng bé này nó phạm tội một phần lỗi lớn là ở cha mẹ không dạy con, vì thế đến ngày như vậy. Thế thì kính thưa cộng đoàn, trở lại bài tin mừng ngày hôm nay, nếu người anh em chót phạm tội thì chúng ta phải sửa lỗi anh em mình. Thế thì chúng ta thấy cái đường hướng thứ nhất đó là tổ chức một cuộc chiến chống lại địch thù, và cái thứ hai là sửa lỗi. Sửa lỗi làm sao? Ví dụ như các bạn trẻ đi làm vào công ty, thấy sếp của mình đẹp trai giỏi giang, rồi có người tình, rồi ngoại tình, thế chúng ta nhớ lời Chúa ngày hôm nay là phải sửa. Thế thì về nhà gặp bà vợ, tôi nói cho bà biết nghe, ông chồng của bà đi làm một công ty ngoại tình đó. Thế thì bà bảo là không, tôi tin chồng tôi lắm, có chuyện đó tôi bắt quả tang đây nè. Thế thì chúng ta sửa dạy như vậy được không? Sửa dạy kiểu đó mà tan nát gia đình người ta ra đúng không? Không thể như vậy được. Bài tin mừng ngày hôm nay nói rằng nếu người anh em chót phạm tội thì chúng ta phải gặp cái người đó, phải gặp ông sếp của mình để hàn huyên tâm sự xem ông ta lỗi hay là chúng ta hiểu lầm. Chúng ta phải gặp. Thế nhưng thường thì người Việt Nam của chúng ta thì không gặp đương sự, vì thế nó mới lắm chuyện ra. Trong giáo xứ cũng vậy thôi, khi một người có lỗi chúng ta không gặp người ta, chúng ta lại đi gặp một cái bà khác kể tội cái bà này. Thế thì cái bà này lại đi loan ra thêm 2-3 bà khác nữa. Đấy, không gặp trực tiếp để rồi cái chuyện nó linh tinh lang tàng là chúng ta không có gặp trực tiếp để sửa lỗi, mà chúng ta có nói sau lưng để rồi cái chuyện nó không sửa dậy được cái gì cả mà nó còn lắm chuyện ra. Nếu người anh em của anh chót phạm tội thì một mình anh gặp người đó. Thế thì nói đến điều này thì chắc chắn là chúng ta nhớ đến trong Kinh Thánh Cựu Ước có kể đến một vị ngôn sứ cực kỳ là tuyệt vời, đó là ngôn sứ Giô-na. Khi Đức Chúa bảo Giô-na hãy đi đến Ninive kìa, một thành đó, nói cho dân ấy là hãy thay đổi đi, nếu không sửa đổi thì 40 ngày nữa ta sẽ cho lửa từ trời xuống thiêu hủy hết. Thế thì chúng ta thấy là Giô-na có đi không? Không. Làm sao dám đi được? Trời ơi, cái dân Ninive nó đầu trộn đu cướp không à? Nó cô hồn bắt đảng không mà đi qua đấy mà nói nó thay đổi, có mà nó chém mình đâu có dám. Thế nhưng chúng ta thấy là Chúa đã dùng một con cá nuốt Giô-na vào, thở thả lên trên bờ. Rồi lúc đấy là Giô-na mới cảm thấy mình không thể. Hôm nay ước gì anh em nghe tiếng Chúa, người phán các ngươi đừng cứng lòng là vậy. Giô-na lúc đấy mới nói lời Chúa cho dân, và thật lạ lùng, cả dân thành Ninive sám hối và được ơn, tức là không bị tiêu hủy nữa. Chắc chắn sau này cả Ninive sẽ phải mang ơn ông Giô-na rất là nhiều, rất là nhiều. Nói đến việc sửa lỗi anh em, chúng ta cũng nhớ đến một vị ngôn sứ cách Đức Giê-xu 6 tháng rất nổi tiếng, đó chính là Gioan Tẩy Giả. Khi Gioan Tẩy Giả thấy Hê-rô-đê, vị vua của mình ngoại tình, Gioan Tẩy Giả dám nói không? Nói dám nói, dẫu biết rằng cái bà này Hê-rô-đê này rất là nguy hiểm, nhưng vì đây là sự thật, vì lời của Đức Chúa, Gioan Tẩy Giả vẫn nói. Và chính vì cái làm chứng cho sự thật đấy, ông ta đã bị chặt đầu. Thế thì kính thưa cộng đoàn, các bạn trẻ rất thân mến, có lẽ còn lâu lắm chúng ta mới có được sức mạnh của các vị này. Cuộc sống của chúng ta nó chia làm hai mảng. Thứ nhất là khi một kẻ gây ra tội ác, chúng ta chống lại, tiêu diệt, tổ chức một cuộc chiến. Và cái thứ hai, nếu kẻ thù ấy không dính dáng gì, dù là ở bên nhà của chúng ta, thì chúng ta mặc thay, đèn nhà ai nhà ấy sáng. Người ta bảo rằng thằng bé nó vào nó cướp tiệm vàng vào cái đêm trời mưa, nên là không ai nghe thấy. Thế nhưng cũng có người đặt lại rằng nếu đêm ấy trời không mưa thì sao? Nếu đêm ấy trời không mưa, chúng ta đi lễ chúng ta thấy một thằng đang cầm dao nó đâm người khác, chúng ta có vào can ngăn không? Khó lắm. Tôi lên trên mạng tôi đánh cái từ là vô cảm. Đấy là cái căn bệnh của chúng ta ngày hôm nay. Chỉ trong tích tắc thôi, 16.800.000 các bài viết liên quan tới vấn đề vô cảm. Thế thì chúng ta thấy là ngôn sứ Ezekiel nói đó, nếu người anh em của chúng ta phạm tội mà chúng ta thấy, chúng ta thấy mà chúng ta không nói, kẻ phạm tội đó chết, Chúa đòi nợ của chúng ta. Nếu nhà hàng xóm của chúng ta, vợ chồng người ta cứ cãi nhau tiếc tai, mà chúng ta hàng ngày nghe thấy, chúng ta xây cái tường cách âm luôn cho khỏi nghe. Được rồi, một ngày kia ông chồng nhậu xỉn về, cầm ngay cái gậy đánh cho bà vợ, cái bà vợ chết, bà vợ ấy chết, chúng ta có tội không? Lúc đấy Chúa đòi nợ chúng ta. Kẻ có tội nó chết, nhưng chúng ta phải trả nợ máu nó. Vì sao? Vì chúng ta nghe thấy mà chúng ta không làm. Kính thưa cộng đoàn, nói như vậy tôi cũng sợ lắm, mà chính bản thân tôi thì cũng thế thôi. Nhiều khi xã hội của chúng ta bất công thì đầy rẫy, nhưng chúng ta không lên tiếng, chúng ta im lặng, chúng ta tự gọi là tự bảo vệ mình. Kính thưa cộng đoàn, chính Đức Giêsu của chúng ta cũng đã lên tiếng. Chính Đức Giêsu của chúng ta cũng đã nói thẳng với những người lãnh đạo quốc gia, nói thẳng với những người đạo đức giả, và Ngài tiến vào đền thờ thấy người ta buôn thần bán thánh, Ngài cũng phá tan hoang hết, không sợ gì cả. Và chính cái làm chứng cho sự thật ấy, Đức Giêsu của chúng ta đã phải trả giá là chính cái chết. Thế nhưng chính cái chết của Đức Giêsu lại là bằng chứng là Ngài thật, Ngài công chính, Ngài thánh thiện. Đấy là điều tuyệt vời. Kính thưa cộng đoàn, ngày hôm nay ước gì anh em nghe tiếng Chúa, người phán các ngươi đừng cứng lòng. Thế thì chúng ta yêu nhau cần phải sửa dạy cho nhau. Yêu nhau là sẵn sàng đón nhận những lời sửa dạy cho nhau. Và ít ra cha mẹ cũng đủ can đảm để sửa dạy con cái mình. Kính mời cộng đoàn đứng, chúng ta tuyên xưng đức tin.